Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đang gây nhiều chú ý lẫn tranh cãi và được theo dõi sát không chỉ ngay tại Hoa Kỳ mà còn cả trên toàn cầu. Thành phần cử tri trẻ, người Mỹ gốc Việt, hậu duệ của làn sóng tị nạn chính trị gốc Việt tại Mỹ, họ cảm nhận thế nào về sự kiện chính trị đình đám đầy bất ngờ và thú vị này? Họ nhận xét ra sao về các ứng viên nổi bật và cương lĩnh đề ra? Đó là nội dung phần 1 cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh niên VOA hôm nay với ba vị khách mời từ miền Nam bang California, trung tâm kinh tế chính trị sôi động của người Việt tại Mỹ. Mời các bạn cùng gặp gỡ Billy Lê, sinh viên thạc sĩ ngành quản trị dân sự, trường Đại học Cal State Long Beach. Tiến sĩ Như Ngọc, tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học Cal State Irvine, hiện là chủ nhiệm tuần báo Việt Times. Và Duyên Bùi, sinh viên tiến sĩ ngành chính trị học thuộc Đại học Hawaii. Về cuộc bầu cử Mỹ, xin hỏi chị Duyên nhé, tại sao chị quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra?
Vì đất nước Mỹ có nhiều ảnh hưởng về xã hội, kinh tế và chính trị trong quốc tế. Vì Duyên cũng học về khoa học chính trị á, thì Duyên cũng thật là quan tâm về những cái ảnh hưởng mà cuộc bầu cử này nó sẽ có.
Thế còn anh Billy, anh quan tâm đến cuộc bầu cử này vì sao?
Ngoài cái vấn đề ảnh hưởng quốc tế đó thì tôi thấy là tại địa phương đây nó sẽ ảnh hưởng cho những thế hệ sau đây, các em học sinh, sinh viên hoặc là những người cao niên sẽ bị ảnh hưởng với những cái chính sách của tân tổng thống này.
Mình thấy có hai ứng viên nổi trội hiện nay, bên đảng Cộng hòa thì có tỷ phú Donald Trump, đối thủ nặng ký bên đảng Dân chủ là có cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Bây giờ xin hỏi ý kiến của các bạn về từng ứng cử viên ha. Đối với ông Donald Trump á, các bạn nghĩ như thế nào về ứng viên này?
Ông có thể nói rằng đó là một yếu tố hết sức là bất ngờ. Tuy là ông không phải là người thuộc thành phần do đảng muốn cử nên, nhưng mà ông lại chiếm ưu thế hiện nay. Cái điều mà Ngọc thấy là tương đối tích cực là ông lôi kéo được cái thành phần cử tri có thể là không muốn đi bầu, thờ ơ với chính trị trước đây, sẽ đổ xô ra bỏ phiếu chống lại ông hoặc là bỏ phiếu cho ông. Thì cách nào đi nữa, cái điều đó cũng là một điều tích cực trong cái nền dân chủ như ở Hoa Kỳ.
Ông là một ứng cử viên trực ngôn, không ngại đụng chạm và có những cái phát biểu gây tranh cãi về nhiều vấn đề nhạy cảm, kể cả Hồi giáo, kể cả di trú. Thế cảm nhận của anh Billy về ứng cử viên này như thế nào ạ?
Đôi khi những cái lời nói của ổng có thể là xúc phạm, thì những cái lời nói đó nó cũng rất là thú vị, là vì ấy là đây là cái cơ hội mà những người mà không thích ông Donald Trump sẽ cố gắng ra ngoài để đi bầu.
Chị Ngọc, chị ghi nhận như thế nào đối với ứng cử viên này? Nếu như ông trở thành tổng thống Mỹ thì chị thấy là ông mang lại cho nước Mỹ những gì, lợi và hại ra sao?
Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt á, thì chúng ta nên quan tâm đến cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta tại đây khi mà chúng ta bỏ lá phiếu. Mà cộng đồng này là một cộng đồng có nhiều cái trở ngại về ngôn ngữ, cộng đồng di dân, cộng đồng tị nạn, về học vấn. Cái số người có bằng cử nhân là người Việt tại Hoa Kỳ cũng không cao hơn cái số trung bình trên toàn nước Mỹ. Nói về an sinh xã hội và lợi tức của người Việt Nam mình thấp hơn so với những di dân khác đến từ Đông Nam Á thôi, chứ không nói gì đến cái mức trung bình tại Hoa Kỳ. Thì nếu chúng ta nhìn cái toàn cảnh xã hội như vậy, chúng ta có thể thấy được một số cái hậu quả rõ ràng nếu mà một ứng cử viên không giúp đẩy mạnh những vấn đề an sinh xã hội mà chỉ lo cho một thành phần thiểu số được đặc quyền đặc lợi trong xã hội mà thôi.
Anh Billy, anh nhìn thấy nước Mỹ ra sao nếu ông Trump đắc cử, những cái ưu nhược điểm của ứng viên này trong mắt của anh?
Chúng ta cần quan tâm đến những điều mà ông Donald Trump nói từ những ngày ban đầu. Khi mà ông nói những cái câu là chúng ta phải xây lên những cái bức tường để ngăn chặn những người di dân lậu, hoặc là chúng ta phải đưa những người di dân lậu này về đến quốc gia của họ, nó làm cho nhiều người cũng rất là buồn và cũng như rất là giận dữ.
Tuy nhiên đó là ông bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ phải không ạ?
Đúng, dạ vâng, cũng có người thích và cũng như là cũng có người không thích những cái lời nói đó. Chúng ta là những người cử tri phải tìm hiểu thêm những cái vấn đề đó để mà chúng ta coi những cái quyền lợi nào chúng ta muốn từ đất nước Hoa Kỳ là cũng như là từ những cái ứng cử viên của tổng thống này.
Nhưng mà anh thấy là nếu ông đắc cử đó thì nước Mỹ sẽ tốt hơn hay là tệ đi?
Tôi nghĩ rằng ông sẽ là cái người mà có thể là giúp đất nước Hoa Kỳ này trên cái phương diện kinh tế. Còn nếu mà nói về phương diện ngoại giao thì tôi không có chắc lắm.
Rồi bây giờ qua cái đối thủ bên phía Dân Chủ, bà Clinton, lợi thế cũng như điểm yếu của bà trong cuộc đua lần này, chị ghi nhận thế nào?
Về ngoại giao thì Duyên thấy là bà Hillary Clinton rất có nhiều kinh nghiệm. Và để nói về Việt Nam và cộng đồng Việt Nam thì bà ta cũng có kinh nghiệm đã tới Việt Nam mấy lần và bác hướng nhiều về và hiểu biết nhiều về Á Châu, Đông Nam Á, Việt Nam của mình luôn. Và cũng hiểu biết nhiều về những cái khó khăn của xã hội của mình, những cái chia rẽ trong xã hội.
Chị nói về những lợi thế của bà Clinton, thế còn điểm yếu của bà, chị có ghi nhận nào không?
Những cái điểm yếu thì nếu mình compare với ông Bernie Sanders về những việc like social issues in terms of race relations thì có thể bà không có mạnh dạn nói lên những cái policy đó bằng ông Bernie Sanders.
Ở đây mình có hai người theo ngành chính trị học là chị Duyên với chị Ngọc ha, rồi anh Bill Vy theo về quản trị dân sự nữa, thì nó rất là liên quan chặt chẽ tới chính trị. Nếu như bà Clinton đắc cử đó, với những cái ưu điểm của bà về mặt đối ngoại như chị Duyên vừa nêu ra, thì các bạn nghĩ nước Mỹ sẽ thay đổi ra sao? Thế giới sẽ thay đổi như thế nào?
Nói thêm một chút về bà Clinton. Trước đây, trong cái vai trò Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì bà đã từng ủng hộ Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương để mở rộng mậu dịch với các nước châu Á Thái Bình Dương. Có lẽ là nói thẳng ra là cái mục đích là bao vây Trung Quốc và sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng mà rồi sau đó thì bây giờ với cái vai trò của ứng cử viên thì bà lại xoay ngược chiều, chống đối bước đó, sau khi mà ông Bernie Sanders và những ứng cử viên khác cũng bày tỏ sự chống đối, nêu lên những lý do về nhân quyền, về công ăn việc làm tại Hoa Kỳ, vân vân. Thành ra nếu mà chúng ta nói về cái sự tiên đoán ứng cử viên họ sẽ làm gì trong tương lai trong cái vai trò tổng thống á, thì thực sự cũng khó mà đoán biết được.
Nhưng mà với những cái kinh nghiệm lão luyện kỳ cựu của một người như bà Clinton, nếu mà bà nắm được chiếc ghế điều hành nước Mỹ, thì liệu nước Mỹ sẽ thay đổi như thế nào? Và dĩ nhiên nước Mỹ nó có ảnh hưởng trực tiếp tới toàn thế giới nữa, thì thế giới sẽ thay đổi ra sao với một nữ lãnh đạo như bà Clinton?
Có thể bà sẽ áp dụng được tiếp tục những cái chính sách ngoại giao mềm dẻo nhiều hơn là đi vào vấn đề quân sự. Thì có thể bà làm sự tiếp nối của ông Obama trong chính trường thế giới, đặc biệt là về cái vấn đề chính sách chuyển hướng về châu Á. Tuy nhiên, quyền lợi nước Mỹ trong tất cả vấn đề ngoại giao là trên hết. Nhìn về lâu về dài đó, xuyên suốt cái dòng lịch sử nước Mỹ và trong tương lai nữa, bà Clinton cũng sẽ không là một ngoại lệ để mà đứng về cái quyền lợi của nước Việt Nam hay là bất cứ một cái nước nhược tiểu nào khác trong vùng Á Châu.
Bây giờ giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua lần này, mình thấy Donald Trump và Hillary Clinton, người nào lên nắm quyền thì sẽ có lợi hơn cho nước Mỹ? Anh Billy thấy thế nào?
Nếu mà bà Hillary Clinton lên là tổng thống Hoa Kỳ thì đây là vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và sẽ là một trang mới trong lịch sử Hoa Kỳ, sẽ làm cho những thế hệ trẻ noi theo gương của bà ta. Với sự tham viếng những nước Đông Nam Á, nhất là nước Việt Nam hồi xưa, bà có thể là cảm thông để mà giúp cho những người dân Việt Nam nhiều hơn.
Theo ý của anh Billy thì là nếu bà Clinton thắng cử thì sẽ tốt hơn cho nước Mỹ. Bây giờ hỏi thăm ý kiến của chị Duyên, chị ủng hộ người nào hơn và vì sao?
Ủng hộ bà Hillary Clinton nhiều hơn vì cái lối mà ông Trump nói mà kéo những cái sự sợ hãi của người ta, em thấy là cái đó nó không có kết quả tốt.
Chị Ngọc, mình thấy trong cái cuộc đua này các ứng viên tranh tài với nhau khốc liệt về nhiều mặt, về mặt vận động tài chính, về tranh biện, rồi hoạch định chính sách nữa. Và cử tri thì dĩ nhiên là mọi người quan tâm chủ yếu là đến cái chính sách mà họ đề ra như thế nào, có lợi hại cho mình ra sao. Thì chị Ngọc ủng hộ chính sách của ai? Và chị dự đoán là ông Trump hay là bà Clinton sẽ giành được cơ hội?
Rất là khó để đưa ra lời tiên đoán, bởi vì những lời tiên đoán trước đây về ông Trump dường như là đã đem lại nhiều cái sự bất ngờ cho phép Ngọc ở trong cái cương vị của một nhà báo thì không có đưa ra cái lập trường ủng hộ riêng một ứng cử viên nào, bởi vì mình muốn giữ khách quan cho tờ báo.
Tuy nhiên,
và
chị là chủ nhiệm của báo
bình luận.
Ở cái nơi mà có nhiều người Việt ở Nam Cali, chị nhận thấy là cộng đồng người Việt ở đó có xu hướng ủng hộ ai không?
Có thể nói là bà Clinton chiếm được ưu thế hơn chỉ vì những cái lời nói khá là ngông nghênh của ông Trump. Nhưng mà hiện nay đó, một cái điều mà mình nên lưu ý nữa đó là ông Trump chưa đưa ra được những chính sách cụ thể nào. Những gì ông nói chỉ là những lời bình phẩm thôi, chứ nó không phải là chính sách. Do đó mà có thể phải chờ tới cái vòng trong, thì khi đó ông phải đối đầu với một đối thủ mà rất có thể là bà Clinton. Lúc đó sẽ nêu bật ra những vấn đề chính sách rõ ràng hơn.
Ở Cali, chị nói là phần đông có xu hướng ủng hộ bà Clinton. Theo chị, cái lá phiếu của người Mỹ gốc Việt khi mà ủng hộ một ai thì họ có cân nhắc tới chuyện Việt Nam hay không? Hay là tác động của cái cuộc bầu cử này đối với Việt Nam hay không? Hay là chỉ họ tập trung vào cái chuyện nước Mỹ mà thôi trong cái sự ủng hộ của họ đối với các ứng viên?
Đã là người Việt Nam, bao giờ mình cũng có cái tâm tư tình cảm hướng về quê hương. Phải nói là dân số Việt Nam mình nói chung tại Hoa Kỳ á, đa số là người lớn tuổi, tâm tư tình cảm vẫn còn đặt nặng về quê nhà, chắc chắn sẽ phản ảnh qua cái lá phiếu của họ. Chẳng hạn như trước đây người Việt Nam ở quận Cam bầu cho đảng Cộng Hòa đông là bởi vì đảng Cộng Hòa được xem là đảng chống cộng, tức là cử tri gốc Việt nắm vấn đề đối ngoại nhiều hơn là vấn đề trong nước.
Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn giờ này tuần sau.